À, đó là qua một ông cư sĩ, giờ đây một ông cư sĩ khác nữa. 282 là lại có nhảy qua được chăng? À, cư sĩ Tiền Đoan Lễ làm quan tham chánh, tự là Sử Hòa, biệt hiệu là Tùng Sông. Sau này ông theo ngài Thử Am phát minh được việc của chính mình, đối với chí thú, chỉ thú trong tông môn mỗi mỗi đều thấu tột. Mùa đông năm Bính Thân niên hiệu Thuần Hy, ngài giảng đường về trụ ở Bình Điền, ông thường qua lại. Qua mùa thu năm Đinh Dậu, ông bị bệnh nhẹ, bèn viết thơ mời ngài giảng đường. Cái phần này là cũng chỉnh lại một chút. Tất nhiên là mời ngài giảng đường cùng vị chủ tăng, chủ tăng chứ như giống như vị chủ trì vậy đó, cùng vị chủ tăng ở Thị Nham và Quốc Thanh, tức là hai chùa ở Thị Nham và Quốc Thanh, rồi bỏ cái chữ cùng chữ tăng đó. Đó là bèn viết thư mời ngài giảng đường cùng vị chủ tăng ở Thị Nham và Quốc Thanh đến để ông có lời giả biệt. Rồi giảng đường và hai vị thiền tăng đến giường bệnh thăm ông, thì ông liền trỗi dậy ngồi kiết già, nói cười một lúc rồi viết. À, đây là ông Tiền Đoan Lễ là quan tham chánh, thì tham thiền với ngài Thử Am cũng xác minh được cái việc của chính mình đó. Rồi khi mà gần tịch cũng biết trước, cho nên mời ngài giảng đường, ngài Thủy Nham với Quốc Thanh đến giường bệnh thăm. Rồi thì nghe đó thì ông ngồi dậy, cũng ngồi kiết già đàng hoàng, cười nói, rồi cái viết bài cảnh tỉnh để lại. Phù thế như quyển mộng, vốn không có đến đi, bốn đại năm quẩn thải đều trở về không. Tuy Phật Tổ có đầy đủ sức đại quay đức, cũng chẳng khỏi được việc này. Lão Hòa Thượng trong thiên hạ, tất cả thiện tri thức, lại có ai nhảy qua được chăng? Lại có ai chúng ta có thể? Tức là, thì như vậy, đó là ông đánh thức cho mọi người, mà nhất là những vị mà xuất gia của mình đó. Cái chuyện mà gọi là mình hiểu thì hiểu quá dễ, cho nên là cõi đời này á, nó là như mộng như quyển, vốn không có đến không có đi, bốn đại năm quẩn thải đều là trở về không. Cái đó là ai cũng hiểu hết rồi, không? Thì tuy là Phật Tổ có đầy đủ sức đại quay đức, cũng chẳng khỏi được việc này. Vậy thì ở trong đây các lão hòa thượng ở trong thiên hạ, tất cả những vị thiện tri thức, có ai mà nhảy qua được chăng? Nhảy qua được cái việc sống chết này chăng? Nghĩa là dù cho Phật Tổ đó có đủ đại quay đức đó, cũng chẳng khỏi được cái việc này. Thì như vậy để thấy rằng cái việc có thân này thì rồi cũng sẽ có hoại. Đó là nhắc nhở mình phải có một cái sống ngày sau đó, để mà khi nó hoại đó mình có sức làm chủ được. Chứ còn cái này thì rồi cũng hoại, không thể giữ nó mãi. Chính vì vậy mà ngày thường chiếu của trong thiền sư Việt Nam của mình đó, khi mà ngài sắp tịch thì ngài Thường Nghi mới hỏi đó, tại sao mà ai ai rồi tới cái thời tiết này rồi thì cũng phải theo thế tục hết, cũng phải chết như ai vậy? Đáng lẽ là ngộ đạo rồi thì khỏi chết. Đó, cho nên là ngài Thường Nghi mới hỏi vậy. Thì ngài Thường Chiếu ngài hỏi chứ ông thấy là có ai mà gọi là khác đi? Thì ngài Thường Nghi ngài nói là có con người, đó là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì ngài Thường Chiếu ngài hỏi chứ ngài có gì đặc biệt? Thì ngài nói là ngài nghĩa là quải chiếc dép trở về Tây, đâu có chết, ngài không có chết, quải tới đó là quải chiếc dép trở về Tây thôi. Thì ngài Thường Chiếu ngài nói sao? Một cái chứ một con chó lớn chùa chùa lao à? Chưa, ngài nói là lừa người lấy lợi đứng đầu là Thần Nghi, không? Rồi ngài Thần Nghi ngài mới nói là còn cái việc mà vua Trang Tông quật mồ lên đó thì sao? Tất nhiên là ngài thường chiếu ngài nó lừa người lấy lại đó, thường nghi tức là dối người đó, không? Nhưng mà ngài thường nghi ngài liền dẫn. Còn cái việc mà vua Trang Tông vật mộ lên đó thì sao? Tất nhiên là khi mà Tống Vân mà đi sứ đó, về tới ngọn Thông Lãnh thì thấy cái tổ Đề Đạt Ma mà đi bay bay quải chiếc giày đi về Thiên Trúc đó, không? Rồi Tống Vân hỏi, ủa ngài tịch rồi sao còn đi đây? Thì ngài bảo ông mau về đi, chủ của ông chán đời rồi kìa. Nhưng mà lúc đó thì Tống Vân cũng chưa có biết gì. Tới chừng khi mà về tới triều rồi thì mới hay là ông vua đã mất rồi, ông vua đã băng rồi, thì ông vua mới lên làm vua Trang Tông đó, thì Tống Vân mới thực lại cái việc mà gặp Tổ Đệ Ma quải chiếc dài đi như vậy đó. Thì ông vua Trang Tông ông thấy, ông nghe như vậy ông cũng lấy làm lạ, mới cho người quật mồ lên. Quật mồ lên thì thấy nghe là không có gì trong đó nữa hết, chỉ có chiếc dép thôi, đó là chữ ghi lại như vậy. Nhưng mà rồi khi mà nói tới đó thì ngài thường chiếu đó, ngài mới nói là một con chó lớn sủa láo. Thì như vậy đó. Tại sao ngài thường chiếu ngài mới dám nói như vậy? Bởi vì cái chỗ này đó thì mình thấy nhận rõ rồi á, thì mới thấy được cái ý của ngài. Đây rõ ràng nghĩa là bốn đại năm quẩn nó là cái duyên hợp giả dối, thì có tụ thì tất nhiên là phải có tan, không? Cho nên còn bây giờ nếu mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà ngài sống hoài không chết á thì ngài hơn Phật nữa là sao? Phật tới 80 tuổi cũng nhập Niết Bàn, mà Tổ là đệ tử mà không chết à? Thì như vậy và nó lại trái nhân quả nữa, phải không? Thân này là thân giả tạm rồi, có sanh thì tức là phải có tử. Do đó mà cho nên là ngài thường chiếu ngài mới nói là con chó lớn sủa láo á, là như vậy đó. Thì như vậy đó là để đây thì ngài muốn nhắc có sanh thì phải có tử, cái thân bốn đại năm quẩn này đã có tụ thì tất nhiên phải có tan, cho nên rốt cuộc là phải trở về không. Dù là Phật tổ nhưng mà rồi đã có hiện ra trong cái thân này thì rồi cũng phải bỏ lại. Nhưng mà đây ông muốn đánh thức một câu như vậy, thì bây giờ các lão hòa thượng trong thiên hạ nè, tất cả những vị thiện tri thức có ai mà nhảy qua được chăng? Rồi ông mới nói thêm, bởi vì đất nước gió lửa nhân duyên hòa hợp tạm thời nương gá hoặc là tạm thời tụ hội chẳng thể lầm nhận cho là mình, không? Rồi chỗ này thì nguyên văn là có bậc đại trưởng phu nghĩa là chí tiết cao rộng á, tức là lỗi lạc lạc á, thì ngay chỗ dùng nắm đứng được, chỗ đứng đều trơn, thuận gió trương buồm, nước ngược nước xuôi đều được. Nhân việc cúng trai, làm việc khánh tán, đi ở tự tại, đây là một con đường đại giải thoát mà các bậc thánh từ trước đã mở ra để vào thành Niết Bàn. Chỗ này cũng chuyển lại một chút, là đại đạo vô vi của cảnh giới xưa nay vốn thanh tịnh vắng lặng, nay tôi như thế há chẳng thích thú sao? Tất cả trần lao ngoại duyên một lúc đều quét sạch, mong rằng các vị chiếu cố và nguyện hết thảy đồng chứng minh, cuối mong trân trọng. Đó là gần chết viết được một bài, nghĩa là cảnh tỉnh cho người mà rất là có cái ý nghĩa, nghĩa là có thân này rồi cũng hoại, bởi vì đất nước gió lửa nhân duyên hòa hợp tạm thời nó tụ hội, cái đó không có thể nhận lầm cho là mình, mà trong đó phải nhận cái gì một cái nó rộng lớn, nó thênh thang, không có giới hạn đó, ngay đó mà dùng được thì mới là cái khéo léo. Thì chỗ này đọc tới chỗ này thì mấy anh đệ nhớ lại câu chuyện gì mà nó nhắc nhở mình rất là thân thiết, tức là câu chuyện phá táo đọa. Câu chuyện này đọc đi đọc lại càng đọc càng thấy thấm. Ngài phá táo đọa, ngài tất nhiên là đệ tử của ngài Huệ An, thiền sư Huệ An. Huệ An cũng là học đệ tử của Lục Tổ, không? Thì ngài tên gì thì không có ai biết hết, vì ngài tu ngài ẩn mà, ở vùng núi Tung Sơn. Thì có lần đó Ngài dẫn đám đệ tử đi đi đâu đó, rồi tới một cái miếu ở cũng với cái vùng với cái làng quê đó. Thì cái miếu này nghĩa là người ta thờ, người ta cúng thờ ông Táo, thờ cúng rất là cũng là gọi là linh thiêng đó, giết trâu giết dê rồi cúng linh đình. Thì hôm đó Ngài dẫn đám đệ tử và mấy vị đệ tử đó vào trong miếu, miếu cái tới chỗ ông Táo đó, họ thờ đó. Ông Táo thì là cái lò hay là mấy cục đá gì đó mà chụm lại gì đó, rồi thờ như vậy rồi mà cúng tế linh đình. Thì Ngài tới, Ngài lấy gậy Ngài gõ cái, Ngài nói là đây là đất nước gió lửa hợp thành, linh từ đâu lại, thánh từ đâu tới, mà ngươi phải đòi hỏi người ta giết hại biết bao nhiêu sanh linh để mà cúng cho ngươi, vì ngươi đó mà phải giết bao nhiêu sanh linh sanh mạng. Ngài nói như vậy rồi cái này gõ thêm ba cái nữa. Thì nghe đó thì cái ông Táo ông giả rất nghiền độ hết, thì những người xung quanh đó xanh máu mặt hết. Thôi rồi thế nào là chút là cũng bị thần bẻ cổ dẫn ông chết. Thấy không? Thế nào là cũng bị bẻ cổ dẫn ông thôi. Thì sau đó Ngài đi ra cũng tỉnh bơ, không có bẻ cổ dẫn ông gì hết. Đi ra một đoạn dài thì mới thấy một vị nghe là coi như là thanh niên, thấy không? Mặc đồ áo mão rồi giống như là quan như đó, đến quỳ lại. Thì Ngài mới hỏi vậy chứ ông là ai? Thì cái vị đó mới nói là con là thành Táo ở trong cái miếu vừa rồi đó, nhờ nghe được hòa thượng mà chỉ dạy cho cái pháp vô sanh, cho nên là con thoát được cái kiếp Táo và sanh lên cõi trời rồi, cho nên con liền đến đây để mà cảm tạ hòa thượng. Thì như vậy là Ngài nói cái pháp vô sanh gì. Cho nên sau cái thì cái vị đó lễ tạ đi rồi á, thì ông thị giả với mấy vị đệ tử đi theo đó mới thưa rồi, tụi con nghĩa là đi theo gần gũi với hòa thượng đã lâu năm mà chưa được nghe hòa thượng dạy cho cái pháp vô sanh, mà còn thằng Táo á, ổng có cái nhân duyên gì mà được hòa thượng dạy cho pháp vô sanh, mà pháp đó là pháp gì? Thì Ngài nói là ta chỉ nói là đây là đất nước gió lửa hợp thành, linh từ đâu đến, thánh từ đâu lại, vậy thôi à. Mà như vậy đó là cái pháp vô sanh đó. Thì mình thấy pháp vô sanh chưa? Mấy cục đá, mấy cục đá gom lại giống như ba cục đá thôi, ông Táo ba cục đá gom lại rồi cái thì sao gá vào trong đó, thần á, thần tất nhiên là gá, có khi là gá vào đá, khi gá vào cây, rồi gá vào đó cái cho là mình rồi cái bắt người phải cúng tế giết hại sinh vật. Thì như vậy mấy gì mấy cục đá đó mà rồi phải tạo những cái nghiệp tội lỗi cúng đó, cúng mấy cục đá hả? Thì mình mới thấy như vậy đó là cái lầm lẫn vô cùng. Thì như vậy rút cuộc là đá thì đó là đất nước gió lửa hợp thành thôi, cái đó là nó đất là nước thôi chứ có gì đâu, rồi mình chỉ gái vào đó đó, rồi bám vào đó nhận là mình, rồi tạo tội lỗi. Khi mà tạo tội lỗi rồi thì sao? Thì chính mình phải chịu, đó là cái đau đớn vô cùng. Cũng như mình đây, gái vào mấy cái cục đá này nè, phải không? Cái này là đất nước gió lửa hợp thành, cũng như mấy cục đá gom lại thôi, có gì đâu. Rồi sao? Rồi cũng vì nó mà bắt, bắt của người ta phải giết con này giết con kia cúng cho nó, phải không? Phải không? Giết con này con kia cúng cho nó, rồi nghĩa là có khi thì kiếm cái này, kiếm đồ món ngon vật lạ rồi đó, cũng dâng cho nó, cúng cho nó. Khi phải tạo tội trộm cắp đồ là cũng dâng cho nó. Mà ai mà đụng nó chút là cũng nghĩa là nổi nóng, không? Rồi cũng là vì nó, bảo vệ nó, rồi thì tạo nghiệp. Tạo nghiệp rốt cuộc rồi cuối cùng thì nó cũng là tan rã ra. Rồi cái mà những cái nghiệp đó, những cái quả đó, chính mình là phải lãnh phải chịu. Thấy đau đớn không? Cho nên ở đây, khi mà Ngài đến đó thì Ngài gõ Ngài nói, đây là đất nước gió lửa hợp thành, thì cái linh từ đâu mà lại, thánh từ đâu mà đến, linh ở đâu trong đó, thánh ở đâu trong đó, chính ông nó mới là cái chính đó, mà quên cái đó để mình nhận cái này là mình. Cho nên ngay đó thì ông thành thì ông tỉnh ngộ liền, thấy rõ đây là mấy cục đá thôi, thì buông mấy đó thì rồi giải thoát thì có gì đâu. Thì đó là vô sanh, pháp vô sanh rất là đơn giản. Mình nhiều khi là mình giảng cái pháp vô sanh, giảng thế này thế kia, giảng dài dòng mà không có ai hiểu hết. Còn đây là ngài nói rất là đơn giản mà rất là thẳng tắc. Cho nên khi mà ông thị giả với mấy vị đệ tử hỏi ngài nói pháp gì vô sanh gì đâu mà con lâu nay không có nghe đó, thì ngài cũng nói rằng ta cũng chỉ nói là đất nước gió lửa hợp thành, linh từ đâu đến, thánh từ đâu lại vậy thôi. Thì mấy vị kia giờ ông hỏi vậy chứ các ngươi có hội chưa, mấy vị kia thưa chẳng hội, cũng chẳng hội nữa. Nói vậy nhưng cũng chưa hội nữa. Thì ngài mới nói là đây là cái tánh bản hữu. Bản hữu tất nhiên là cái đấy sẵn có của các ông đó, tại sao mà không hỏi. Chính cái này là cái tánh vô sanh, cái đó là cái sẵn có nơi các ông thôi, còn những cái kia là đất nước gió lửa rồi, thì cái này là cái sẵn có của các ông, tại sao không hỏi. Thì ông thị giả với mấy vị kia liền sụp lại. Thì ngay khi mà vừa sụp lại đó, cái thì ngài nói đổ rồi vỡ rồi vỡ rồi. Vừa sụp xuống là ngài đổ rồi vỡ rồi vỡ rồi. Thì ngay đó thì ông thị giả ông cũng liền đại ngộ. Đại ngộ được cái pháp vô sanh. Thì giờ là ngộ ở chỗ nào, cho pháp vô sanh ở chỗ nào. Vừa sụp xuống lại nha, vừa sụp xuống lại thì cái gì, tức là mấy cục đá này đổ rồi chứ gì, phải không? Đó, phải không? Giờ chụp xuống là mấy cục đá này nè, nó đổ xuống, thì ngài nói đổ rồi, thì ngay đó thì ông thị giả liền nhận ra, trong đó chính cái gì mà sụp lại xuống, còn cái này là cái giống như mấy cục đá thôi, thì nhận được cái đó, liền đại ngộ pháp vô sanh liền, rất là đơn giản tế nhị, phải không? Cho nên ở đây, cho nên câu chuyện đó mà đọc tới đọc lui mà càng đọc mình thấy càng thấm vô cùng. Do đó ở đây thì ông cũng nói là đất nước gió lửa đó là cái nhân duyên hòa hợp, nó là tạm thời tụ hội thôi, giống như mấy cục đá nó gom lại vậy thôi, thấy không? Thì cái đó không thể lầm nhận cho là mình, mà bậc đại trượng phu mà cái chí thiết cao rộng đó, thấy không? Phải nhận được cái gì thênh thang rộng lớn ở trong đó, thấy không? Nó không có giới hạn đó, thì cái đó thì liền ngay chỗ dùng đó, liền nắm đứng được. Thì chỗ đứng đều chân, ngay chỗ đứng mình đó đều chân thật hết, khỏi phải cầu đâu xa hết, pháp vô sanh là ngay chỗ đó thôi. Thì như vậy thì liền gọi là thuận gió mà trương buồm đó, nghĩa là tùy duyên, nhân việc cúng chay mà làm việc cánh tác, tức là tùy duyên đi ở tự tại. Nhận được cái pháp vô sanh đó, buông mấy cục đá rồi đi ở tự tại thôi, còn bám mấy cục đá này thì khi mà đi rồi còn nhớ nó thì rồi trở lại đó. Còn buông nó rồi thì liền thảnh thơi đi tự tại. Cho nên ngài nói đó chính là một con đường đại giải thoát mà các bậc thánh từ trước đã mở ra để vào thành Niết Bàn. Đó cũng gọi là cái đại đạo vô vi của cái cảnh giới xưa nay vốn thanh tịnh vắng lặng, thì nay tôi đã như thế rồi há chẳng thích thú sao. Gần chết ông còn nói được những cái lời rất là đạo lý. Sau đó rồi thì ông mới gác bút, ông nhìn ngài giảng đường mới hỏi là bây giờ bắt đầu đi nè. Hiện giờ tôi ngồi đi là tốt hay là nằm đi tốt? Viết xong bài đó là bây giờ ngài, ông nhìn ngài giảng đường hỏi ngài đường bây giờ thôi, thì bây giờ tôi ngồi đi là tốt hay bây giờ tôi đi nằm đi là tốt? Muốn cái nào cũng được hết, nhưng mà cái nào tốt. Thì ngài giảng đường ngài nói tướng công đi đèn xong à, đâu lựa gì là ngồi hay nằm. Thì ông cười nói pháp huynh chính vì tổ đạo mà tự ái. Cần gì mà nó ngồi nó nằm, đi thì xong thôi. Đó là cũng là một cái ý nghĩa rất là hay. Khi đó thì ông nói xong thì ông liền nhắm mắt mà đi. Thành ra đến cái lúc gần chết á, ông nghĩa là còn nghĩa là đối đáp rất là nghĩa là tự tại, thấy không? Và ở đây nhìn cho thật kỹ để cho mình thấy rõ, dù là nói đông nói tây, thấy không, nói gì nói, nhưng mà nhớ kỹ cái chỗ mà ông nhấn mạnh lại, nghĩa là lại từng nhảy qua được chăng. Nghĩa là nói đông nói tây, nhiều khi mà nói nghĩa là đạo lý cao siêu cách mấy nữa, nhưng bây giờ tới chỗ này nhảy qua được chăng đây đó. Đó là cái chỗ phải nghiền ngẫm cho kỹ. Và đó cũng là một cái câu hỏi để cho chúng ta mỗi người đó ngay hiện tại đây mình tự trả lời. Nhưng mà cái kỹ nhất đó là cái gì? Kỹ nhất là trả lời bằng môi bằng lưỡi. Hỏi nhưng mà phải tự trả lời, nhưng mà phải trả lời bằng thế nào đó, chứ không phải là trả lời bằng cái môi lưỡi suông này. Và ở đây chính cái chỗ ngài chẳng đường đó, ngài bảo đó là cái chỗ mình nghiền ngẫm cho thật sâu đó. Ngồi đi là tốt hay nằm đi tốt? Chuyện ngồi đi hay nằm đi không thành vấn đề, phải không? Ngồi nằm cũng còn hai bên. Phải không? Đó. Cho nên ở đây là ngài nói đi là xong rồi, tấn công là đi là xong rồi, đi được là xong. Cần gì phải nói ngồi hay nằm? Nằm cũng tốt, mà ngồi cũng tốt thôi. Nếu mà ngồi đi được thì xong rồi, nằm đi được là xong thôi. Đó. Rất là hay, phải không? Thì như vậy, chỉ cái câu này đi đằng xong đó, chỉ cái câu đó đó mà không biết bao giờ mình mới làm được. Phải không? Đó, đi thì xong, nhiều đó thôi, không biết bao giờ mình mới làm xong được, mới thành được sự thật của chính mình. Đó là cái chỗ mà mình phải nghiền ngẫm.